Đấy là việc tốt. Mẹ Miu sinh được hai con. Tam thể lớn là anh, Mèo Vàng là em. Cả hai đều được mẹ rất yêu, y như mẹ. Anh em tam thể vừa mới biết đi là đã thích nhảy, thích trèo. Bộ vuốt bé tí của các cậu đã sắc như những cái móc câu. Bấu đâu là bám chắc vào đấy. Dạo anh em mèo chưa đầy một tháng tuổi, các cậu chỉ biết ăn và chơi đùa. Sao, nô nghịch quá, hóa ra dại. Thấy cái gì cũng vồ, cũng cào, làm đổ vỡ lung tung cả bát đũa và cốc chén. Bấy giờ mẹ mèo mới bảo hai con, các con phải tập nghĩ đi. Tam thể ngơ ngác nhìn mẹ. Nghĩ là cái gì cơ, hả mẹ? Mẹ Miu gọi hai anh em lại gần, rồi nói. Nghĩ là những câu hỏi và câu trả lời ở trong đầu ấy. Mèo Vàng lạ lắm. Hỏi cái gì cơ ạ? Con chẳng biết hỏi cái gì hết. Mẹ Miu giảng tiếp. Những cái gì chưa biết mà con muốn biết, con hỏi mẹ. Như thế là câu hỏi đấy. Trước khi làm một việc gì, đi đâu cũng nên tự hỏi. Làm việc ấy để làm gì và làm thế nào cho tốt? Đi tới nơi này, nơi kia để làm gì? Có nên không? Việc tốt thì làm, việc không tốt không nên làm. Tam thể có vẻ đã hiểu. Vâng, tức là nghĩ xem, cái gì tốt thì làm. Mẹ Miu khen. Đúng đấy, bây giờ mẹ hỏi nhé. Các con có thích làm việc tốt không? Cả hai anh em đều thưa. Có ạ. Thế thì các con nghĩ đi, tìm ra việc tốt mà làm. Mèo Vàng ngần ngừ. Nhưng mà việc tốt ở đâu cơ ạ? Mẹ Mèo chỉ ra sân. Ngay ở ngoài kia cũng có việc tốt đấy. Các con nghĩ đi. Xong, mẹ đi làm việc. Anh em Mèo Vàng cùng nhau nghĩ. Tam thể bật reo lên. À, bắt chuột, đấy là việc tốt. Mèo Vàng cũng reo theo. Bắt chuột, em cũng bắt chuột. Tam thể trợn mắt. Ơ, việc ấy của người ta chứ, người ta nghĩ ra trước. Mèo Vàng không chịu. Không, em cũng nghĩ ra, em cũng bắt chuột chứ. Không, tam thể hét lên. Em cứ, Mèo Vàng hét tiếp. Thế là hai anh em cãi nhau toán cả lên. Mẹ Miu thấy vậy, chạy vào hỏi. Tam thể thưa là tam thể nghĩ ra việc bắt chuột, mà em Mèo cũng đòi bắt. Mèo Vàng kêu là Mèo Vàng cũng nghĩ ra việc bắt chuột, mà anh tam thể không cho. Mẹ Miu lắc đầu. Các con lại không chịu nghĩ rồi. Mẹ hỏi nhé. Đã là mèo, có ai là không thích bắt chuột không nào? Không ạ, cả hai anh em đáp. Thế, đã là anh thì phải như thế nào với em nhỉ? Tam thể thưa. Là anh thì phải nhường em, bảo ban em ạ. Đúng, đã là em thì làm sao, Mèo Vàng? Mèo Vàng thưa. Là em thì phải ngoan, không cãi nhau với anh ạ. Mẹ Miu nhìn hai anh em. Đấy, anh em thì phải thương yêu nhau, nhường nhịn nhau, bảo ban nhau sao cho ngoan ngoãn. Đấy chính là một việc tốt đấy. Sao các con lại không làm? Tam thể bật kêu lên. Ơ, thế ạ? Thế mà con không biết. Mẹ Miu bật cười. Anh em tam thể cũng phì cười. Có thế mà không nghĩ ra. Rồi hai anh em rủ nhau bàn việc bắt chuột. Vậy là trong một lúc, anh em Mèo làm được hai việc tốt, vừa vui vẻ, vừa được việc đáng khen. Hay thật, anh em yêu thương, nhường nhịn nhau cũng là một việc tốt. Mẹ nói đúng thật, có suy nghĩ thì mới tìm ra được điều hay lẽ phải. Hoa nhớ mẹ. Đà Lạt có rất nhiều loài hoa đẹp, từ các nước bạn trên thế giới. Hơn 100 loài hoa đã tới liên hoan hoa Đà Lạt và ở hẳn lại đây. Rất đặc sắc như hoa phượng vĩ màu tím chẳng hạn. Hoa phong lan là một loài hoa đếm đi đếm lại tưởng hết rồi. Lúc lên rừng lại gặp thứ phong lan khác nữa. Có cây hoa, ai đi qua cũng phải dừng chân suýt xoa, nhưng hỏi đấy là hoa gì, thì người nọ nhìn người kia, không ai biết. Ở làng trẻ em Lâm Đồng, có một cây hoa được trồng ở phía trong cổng đi vào một đoạn, về phía bên tay trái. Có một cây hoa tùm như cây bưởi xòe lúc ra hoa, lá dày, sắc đậm, thon lòng thuyền. Cho hoa bông dài sắc tím nhẹ, cánh hoa như cánh hoa đồng tiền, nhưng mỏng và mềm. Bông ngắn chừng 10 cm, bông dài hàng gang tay, võng xuống khắp thân cây. Đứng xa nôm như quả bồng xanh đang thả ra ngọn lửa tím nhẹ lay. Cánh hoa cứng cáp lạ thường. Một hôm, có ông nhà văn già vào thăm trường. Ông hỏi xin một nhành về cắm vào lọ ở bàn viết. Em trực nhật vui vẻ ngắt một nhánh biếu ông. Hình như em định nói điều gì, xong lại thôi. Nhà văn đỡ nhánh hoa và hỏi: Hoa gì đây hả cháu? Em bé cười: Dạ, cháu cũng không biết ạ. Nhà văn quay nhìn người bạn cùng đi. Anh bạn lắc đầu. Xong, hai người chia tay bé ra về. Xe máy chạy được chừng 3 cây số thì đổ lại. Nhà văn từ phía sau bước xuống đường thì anh bạn bỗng kêu lên: Hoa héo rồi anh ơi! Nhà văn cúi nhìn nhành hoa được đặt vào bên góc trong của cái cặp xách tay rất cẩn thận, sững sờ. Ông vuốt nhẹ lên mấy cánh hoa, vẽ trầm ngâm. Thế thì mình biết tên nó rồi. Người bạn cùng đi, vẻ ngạc nhiên. Tên nó là gì hả anh? Nhà văn đáp: Hoa nhớ mẹ. Ngắt ra khỏi cây là nó héo. Như đứa trẻ ấy, phải xa mẹ, thì làm sao bé vui tươi được? Rồi hai người cùng im lặng, cùng nhớ về cây hoa ấy.
Tim núi.
Thảo Mư muốn hỏi ông trời: Tại sao ông trời giỏi thế mà cứ ở mãi trên cao ấy? Thảo Mư muốn hỏi núi: Trong bụng núi có gì mà nuôi được bao nhiêu là cây? Thảo Mư còn muốn hỏi cái hòn đá kia: Sao mày lắm hình dáng thế? Chả hòn nào giống hòn nào. Với tất cả mọi thứ ở trên núi, trong rừng, Thảo Mư đều muốn nói chuyện và treo cho mỗi thứ một dấu hỏi, như cái vòng đeo ở cổ Thảo Mư đây. Vòng đeo vào, tháo ra được. Thế mà Thảo Mư hỏi cái gì? Núi, trời, cây, cỏ, đất, đá, đều cứ như không có mồm vậy. Hôm nay cũng thế thôi. Thảo Mư ngồi trên lưng con ngựa trắng. Con ngựa trắng đứng trên núi. Núi ngồi tới mây. Mây bay lượn chậm chậm. Nếu không vội đi sang bản Chà Lư, Thảo Mư sẽ ở lại chơi với núi một lúc. Núi ngủ dậy rồi đó. Cái chăn mây đắp trên lưng núi đã bỏ ra rồi. Núi chắc cũng biết rét, và mây biết làm chăn bông. Mây với núi như một đôi bạn thân. Thảo Mư ưa ngắm núi vào buổi chiều lắm. Ở đó, mây đang đuổi nhau, vấp phải núi. Mây nổi lên bền bồng. Lúc ấy, tự nhiên núi cũng chuyển động theo. Mỗi quả núi là một cái lưng con trâu đầm dưới nước, nổi nổi, chìm chìm, và lần nào cũng vậy. Cứ vào lúc gần tối là núi chui vào mây, đắp chăn ngủ. Giờ thì núi dậy rồi, mặt trời xoay tít như cái trục xe nước. Thảo Mư nghe con ngựa gõ móng xuống lưng núi cồm cộp. Đá kêu đấy. Người Thảo Mư nhún nhảy đều đều. Con ngựa trắng như bông. Thảo Mư nghĩ là mình đang cưỡi mây, đi lên trời. Ôi, cái ông trời chỉ biết mưa, nắng, sấm, chớp. Thầu Mư biết ông ta rồi. Bài khoa học lớp 4 cho thầu Mư biết trời là gì rồi. Trời rỗng, rộng và mây mù, không khí. Trời không phải là người. Nhưng người làm trời được. Thầu Mư biết như thế vì quyển sách nó dạy cho. Vì những điều có thật mà thầy giáo đã kể. Bỗng, Thảo Mư kìm cương ngựa. Đôi mắt nai của chú bé sáng hẳn lên. Thảo Mư thấy người lạ. Ba người, chứ không phải bốn người. Chú bé nhìn thấy họ đang leo trên vách đá bên quả núi gương. Gọi là núi gương vì cái vách ấy nom như cái gương thật. Nhưng không soi được. Thảo Mư vỗ con ngựa cho nó đứng yên, rồi nhảy xuống. Chú đã nhận ra đó là những người gì rồi. Họ đi tìm đá đấy. Họ đeo ba lô trên lưng như bộ đội, nhưng lại không mang súng. Họ mang cuốc. Tiếng búa gõ vào đá chang chát, nghe rõ lắm. Thảo Mư đã được nghe thầy giáo kể về những người này trong giờ địa lý, nhưng chưa nhìn thấy mặt họ. Phải đi xem mới được. Nghĩ là làm. Thảo Mư buộc con ngựa vào gốc cây, rồi chạy tạt sang quả đồi trước mặt. Chợt nhớ là phải đi Chà Lư. Chú bé dừng lại suy nghĩ. Ta đi thăm chị ta. Ta lại muốn xem anh Địa Chất. Chị ta ở Chà Lư. Anh Địa Chất ở khắp núi. Không đi xem các anh ấy, rồi biết tìm ở đâu. Chú bé lại tiếp tục chạy. Núi gương dốc dựng đứng, lởm chởm đá tai mèo. Chú bé nhảy trên những hòn đá ấy như một con sơn dương. Với những hòn đá này, Thảo Mư biết chỗ để chân vào đâu mà không đau, không bị trượt. Nhắm mắt lại, cái chân cũng có thể tự tìm lấy chỗ bước. Chú bé thở gấp và nghe núi kêu ù ù bên tai. Cái tiếng ấy thì Thảo Mư nghe mãi, nghe quen rồi. Thảo Mư đi sau, nhưng đã leo lên đến đỉnh núi trước mấy anh Địa Chất. Bởi chú bé biết đường đi của con sơn dương, còn các anh Địa Chất đi theo đường vòng. Khi ba anh Địa Chất sắp lên đến đỉnh núi, chú bé đứng sững ra nhìn và nhận xét. Ồ, các anh ấy cũng là người như mình thôi. Không có gì đặc biệt cả. Thảo Mư lên tiếng trước. Em chào các anh. Ba anh cán bộ Địa Chất nhoẻn miệng cười với chú bé, mặc dù họ rất mệt. Một anh trẻ nhất hạ thịt cái ba lô xuống tảng đá trên đỉnh núi, chào lại. Chào em. Em biết các anh tới đây à? Thì ra, các anh ấy cũng biết mình chạy tới. Thảo Mư gật đầu và tò mò nhìn cái ba lô căn phòng của anh Địa Chất. Cái gì ở trong đó mà xem có vẻ nặng chứ? Thảo Mư ngắm kỹ ba người. Tóc dài đáng cắt đi được rồi. Trẻ mà có râu đen, râu cũng dài. Ôi, leo núi mà đi được cả giày. Anh nào chân tay cũng bị xước, quần áo đều có chỗ bị gai cào. Leo núi khổ thế mà các anh ấy cũng đi, mệt thế mà cười ngay được. Thảo Mư thấy một anh cầm cái búa gõ gõ vào một tảng đá. Chát chát, tóc tóc, tóc tóc, tóc. Rồi anh đó reo lên. Các cậu xem. Thảo Mư cũng xô lại, ngó xem thử. Ba anh Địa Chất thì có vẻ thích thú lắm. Một anh móc từ trong ba lô ra một cái máy gì nho nhỏ. Cái máy ấy có mắt xanh, mắt đỏ và cái kim nhay nháy, rung rung. Hiện tượng có hợp kim. Quặng. Hợp kim. Quặng. Đó là những cái gì? Thảo Mư lạ với cái tiếng đó, nhưng quen với hòn đá kia lắm. Không nghĩ ngợi gì nữa. Cả ba anh cùng lấy cuốc ra đào bới, tìm hòn đá ở dưới sâu hơn. Thảo Mư không nén được câu hỏi. Các anh làm gì thế? Anh địa chất trẻ nhất lại cười. Anh tìm tim núi đấy em ạ. Núi cũng có tim à? Thảo Mư nghĩ rối cả đầu. Tim? Chú bé theo dõi từng nhát cuốc lạ lùng. Đấy rồi. Tiếng một anh reo lên và cả ba cùng súng lại, ngắm một tảng đá hiện ra dưới chân họ. Mặt đá sáng lên như có trăm nghìn cái gương nhỏ được gắn vào đó. Thảo Mư khẽ thở ra. Tưởng cái gì, chứ cái hòn đá có gương ấy thì ở đây khối, chả phải đào. Thảo Mư hỏi dè dặt. Các anh muốn tìm thấy nhiều hòn đá ấy không? Anh địa chất trẻ ngẩng đầu lên vồn vã. Em biết à? Biết. Ở đâu hả em? Bên kia thôi. Khối to, chả phải đào. Các anh đi theo em. Nói đoạn, chú bé quay ngoắt sang phía núi bên kia, đối diện với hướng núi nhóm địa chất vừa leo lên hồi nãy. Thảo Mư đi mà mắt không cần nhìn đâu hết. Cứ thẳng trước mặt mà bước, anh địa chất trẻ theo sau. Thảo Mư nói tiếp, không ngoảnh lại. Hết mặt trời là hết thấy đấy. À, mặt trời vào mây cũng hết. Tới một khoảng rừng trống trải, còn để lại dấu vết của một chòm bản nào xưa đó. Anh địa chất trẻ nhíu lông mày, suy nghĩ. Cái cột nhà gỗ lim trơ trọi, một khóm chè, một lùm chuối hoang, cái cối giả gạo giờ đã mục, mộc nhĩ nở xòe. Chú bé lẳng lặng bước qua khoảng trống ấy. Tới một con đường mòn đổ xuống dốc, chú bé dừng lại, trỏ tay. Đấy! Anh địa chất trẻ đứng sững, bàng hoàng. Một cảnh tượng thiên nhiên kỳ diệu hiện ra trước mắt anh. Hàng loạt những tấm gương sáng chói, xếp đầy đủ các cỡ, có đủ mọi hình thù chạy dài xuống dưới vực. Với con mắt của một nhà địa chất, anh nhận ra đó là hiện tượng phản quang. Song, trên mặt những tảng đá kia, ai đã tráng một lớp kim loại mỏng. Rất tự nhiên, anh vượt qua chú bé và lao xuống dốc theo phản ứng nghề nghiệp. Lạ thay, anh đi đến đâu, những tấm gương ở đó biến mất và chỉ còn để lại dưới chân anh từng tảng đá xanh rêu, viền xăm xắp nước như đổ mồ hôi trộm vậy. Anh dừng lại, cúi xuống xoa tay vào một tảng đá. Lập tức, một vệt nước váng vàng vàng, nhờ nhờ bắt vào ngón tay anh. Anh vụt tươi tỉnh, vội vã quay lên. Thảo Mư vẫn đứng trên đầu dốc. Nếu như vừa rồi, anh địa chất ngạc nhiên không thể tưởng tượng được về hiện tượng phản xạ này, thì bây giờ anh lại một lần nữa phải suy nghĩ khi nhìn chú bé. Thảo Mư đứng đó với một vẻ khác thường. Chú bé như một nhà soạn nhạc, lắng nghe tiếng rì rào của suối để bắt âm thanh. Như một nhà họa sĩ đứng tìm những đường nét hài hòa của thiên nhiên để làm tranh sơn dầu. Như một người chủ nhân kiêu hãnh trước cơ ngơi rộng lớn đẹp đẽ với đất nước, trời mây, sông núi. Anh cán bộ địa chất càng ngạc nhiên và có cảm tình với chú bé. Tưởng chỉ một bước là anh nhảy đến nơi ôm lấy chú, tung bổng chú lên. Từng bậc đá xếp theo luồng cảm nghĩ của anh. Phải, chính hiện tượng phản quang và nguồn gốc của nó đã là khởi đầu cho nhiều câu chuyện hoang đường và thương tâm. Cái xóm nhỏ trên đỉnh núi kia giờ đã dời đi đâu? Câu chuyện xưa anh còn nhớ. Chính ở những nơi có hiện tượng phản quang này, người ta đẻ con hoặc bị câm hoặc là quái thai. Sự biến đổi kỳ dị của bào thai trong bụng người mẹ là do chất kiềm và phản ứng hóa học khi mạch nước đi qua một vùng quặng mỏ hỗn hợp, nhất là có hỗn hợp đồng và chì. Ăn và uống thứ nước ấy, làm sao mà sống được? Nhưng để giải thích hiện tượng ấy, người dân địa phương lại nhờ vào ông Mo, ông thầy cúng, và ma quỷ đã hiện ra khủng khiếp. Cả xóm phải bỏ chạy. Mảnh đất, đỉnh núi đã bị nguyền rủa. Trong khi đó, để tìm kiếm được những nơi như thế, anh và các bạn đồng nghiệp của anh đã phải đổ mồ hôi và tiêu tốn biết bao thời gian. Nhìn chú bé say sưa, kiêu hãnh dẫn anh đến chỗ này với một đôi mắt mở to như muốn thu nhỏ cả sông núi lại, mà anh khó diễn tả được cảm nghĩ của mình. Thảo Mư dõi theo mọi cử chỉ của anh địa chất và biết rằng anh địa chất chắc chắn cũng rất thích những tấm gương sáng của núi gương như em. Chú bé đón anh địa chất với câu hỏi: anh thích không? Anh địa chất vừa thở vừa nói như reo lên: thích lắm em ạ. Thảo Mư nhoẻn cười. Trên đường trở lại chỗ cũ, Thảo Mư vừa đi vừa chạy gần. Anh địa chất đi nhanh quá. Gặp lại hai người bạn đồng nghiệp. Anh địa chất trẻ hoa chân, múa tay, tròn mắt kể lại sự việc vừa rồi, với một loạt những từ ngữ lạ như kim loại, thạch nham, khoáng tuyền, lộ thiên, mà Thảo Mư chưa nghe thấy bao giờ. Thảo Mư thấy rằng đã đến lúc chú tháo cái vòng câu hỏi mà lâu nay chú khoác cho trời, cho núi, cho cây, cho rừng, để các anh địa chất trả lời giúp. Chú khoe thêm: còn hòn đá tước ra thành sợi được, còn cái hang nó biết thở, biết kêu, còn cái suối mùa rét vẫn cứ nóng như nước đun trên bếp, còn cái cây vỏ thơm, lõi đắng, còn cái lá biết bò như con sâu. Còn mỗi một hiện tượng chú bé nói ra là một nét vui mừng hiện rõ trên mặt những nhà địa chất. Họ sung sướng không chỉ vì được nghe chú bé nói về những điều, những nơi họ chưa biết. Họ còn cảm thấy đã tìm được một cái gì quý giá, trân trọng hơn. Không ai ngắt lời mình. Thảo Mư ngừng lại, hỏi: các anh ở đây hay đi nữa? Anh cán bộ địa chất nhiều tuổi nhất trả lời: đi nữa em ạ. Mặt chú bé thoáng buồn. Chợt thấy anh cán bộ trẻ mở cái ba lô ra, xếp vào đó mấy hòn đá nho nhỏ. Chú bé ngạc nhiên: các anh đem về à? Ừ, phải đem về em ạ. Để làm gì? Anh cán bộ trẻ tươi cười: làm được nhiều thứ lắm em à. Không phải nó là đá đâu, quặng đấy. Có nó sẽ làm được. Anh địa chất nhìn quanh quẩn, rồi nhìn vào người Thảo Mư. Cả cái vòng này, cái đồng hồ này, cái máy bay này. Thảo Mư lắng nghe vẻ nghiêm chỉnh. Bỗng chú bé nắm lấy tay anh cán bộ địa chất trẻ. Em đi với anh được chứ? Đi à? Vâng, đi lấy những cái này, em biết. Anh cán bộ địa chất nhiều tuổi nhất trìu mến nhìn Thảo Mư. Khi cần anh sẽ nhờ em. Khi em lớn lên, em khắc tự đi một mình, tự đi lấy với các bạn em được. Thảo Mư không hài lòng. Thế bây giờ em cần phải học đã. Công việc này hãy để cho các anh làm. Em còn bé. Thảo Mư suy nghĩ. Các anh cũng phải học à? Học chứ, học nhiều em ạ. Thảo Mư vụt ngẩng lên. Các anh đi về nhà em đi. Ba anh địa chất nhìn nhau rồi đồng ý. Thảo Mư hớn hở. Em về trước báo cho bố mẹ em biết. Nói rồi chú bé quay mình nhảy nhót trên đá. Bỗng em quay lại. Thế bao giờ các anh mới đi lấy tim núi về? Lấy gì hả em? Tim núi. Anh cán bộ trẻ bây giờ mới chợt nhớ ra câu nói đùa của mình lúc nãy. Anh nhìn chú bé không giấu vẻ xúc động. Tìm được rồi, em ạ. Và anh ôm choàng lấy Thảo Mư. Đây, tim núi của các anh đây. Thảo Mư chùi khỏi tay các anh và chạy trở lại với con ngựa của em. Em ra hiệu cho mọi người đi theo lối em đi. Một lúc sau, nhóm địa chất nghe thấy tiếng vó ngựa giòn tan ở phía đồi trước mặt. Thảo Mư đang nhồi người trên lưng bạch mã, phi nước kiệu. Con ngựa bay loang loáng. Thảo Mư đang cưỡi mây về bản. Ba anh địa chất nghe tiếng vó ngựa phi như tiếng của rừng núi đang đập nhịp. Nhịp của con tim kỳ diệu. Cờp, cờp. Tiếng vó ngựa giòn tan. Tiếng đập của tim núi. Người bắn giỏi. Ngày Tết, tiếng còng rung rinh khắp cả rừng. Hoa hớn hở nghiêng cánh mềm sang phía nắng, lá non tơ chúng chím búp động sương, từng bãi cỏ mượt mà thi nhau làm sân Tết, sân tung còn, sân bắn nỏ, sân xòe hoa. Khi từng bụng mây trắng đã rủ nhau lên đỉnh núi, tiếng còng nghe càng náo nức hẳn lên. Cuộc thi tài xem ai là người bắn giỏi bắt đầu. Đây là nơi dành cho các xạ thủ tí hon. Những tay nỏ từng là người xử tội, từ con chuột núi đến lũ chồn, cáo đuôi hung hay bắt gà, bắt vịt. Hôm nay đều đủ mặt. Báo vuốt ve cây nỏ của mình, thì thầm. Nỏ ơi, buổi thi này mà tao được nhất, tao sẽ gọi mày là em tao. Mày phải giúp tao. Theo tao bắn nghe không? Hôm nọ tao thua thằng Moon rồi, hôm nay tao phải thắng nó. Đằng kia, Moon cũng đang nói với cây nỏ của mình. Nỏ ơi, mày biết hết cả rồi đấy, tao... Tiếng loa gọi tên những người vào và bắn đã cắt ngang luồng suy nghĩ của Moon. Moon chạy vội tới nơi ghi số thứ tự vào bắn. Người ta xếp thật có lý. Báo Muôn bắn đầu tiên. Vì đó là hai chú bé bắn giỏi nhất ở bản Hà. Muôn nhìn Báo. Báo nhìn Muôn. Họ quen nhau quá rồi. Lại bằng tuổi nhau nữa chứ. Hai đứa chỉ học khác lớp thôi. Vừa rồi, nhà trường tổ chức đại hội khỏe. Muôn đã đạt giải nhất về môn bắn nỏ. Báo thứ hai. Kể ra, hai đứa chẳng kém gì đâu. Song, Báo đã bị một mũi tên vên làm hại, không trúng được vòng 10, nên chỉ xếp thứ nhì. Lần này, Báo vót tên kỹ lắm, cái nào cũng thẳng vuốt, nhẵn như sừng. Vào vạch bắn, Muôn nhìn Báo, Báo nhìn Muôn, hai đứa cùng cười. Chợt, Báo thấy bó tên của Muôn toàn là tên mới vót, còn tươi nguyên. Với nắm tên ấy, Moon không thể bắn trúng cả 10 mũi vào vòng đỏ. Như vậy, chắc chắn Báo sẽ thắng. Ngoài Moon ra, không còn đứa nào bắn giỏi hơn Báo đâu. Một ý nghĩ thích thú lóe lên trong óc Báo, như con đom đóm bay qua. Báo quay về phía Moon. Cậu ta vẫn cứ như thường. Mặc dù thỉnh thoảng, cậu ấy rút ra một mũi tên, ngắm nghía, uống uống trong tay. Tên còn tươi thì uống thẳng làm sao được. Tiếng trống báo hiệu cuộc bắn đã nổi lên rầm rầm. Tại vạch bắn, đôi bạn giương nỏ. Và gần như cùng một lúc, cả hai cùng bật lẫy. Tách, cờ đỏ phất lên cao bên kia của Báo. Muôn chỉ trúng vòng 9. Báo nhìn Muôn. Cậu ấy vẫn như thường. Tới phát thứ hai, Muôn lại chỉ được 9. Báo được 10. Muôn đã đặt mũi tên thứ ba còn xanh sắc cật lành hanh lên nỏ. Báo giơ tay lên làm hiệu ngừng bắn, rồi bước sang bên cạnh Moon. Tớ đổi tên cho cậu đây. Moon lắc đầu, báo không chịu. Mỗi đứa bắn một nửa tên mới, một nửa tên cũ. Nếu không, tớ sẽ bỏ cuộc cho cậu thắng tớ. Moon đành rút 5 mũi tên tươi của mình ra, đưa cho báo. Mỗi đứa còn được bắn tới 8 phát nữa. Moon, 3 phát tên mới, 5 phát tên cũ. Báo, 3 phát tên cũ, 5 phát tên mới. Kỳ lạ làm sao, tất cả những mũi tên tươi ấy, báo bắn được 9 điểm, Moon cũng chỉ 9 điểm. Còn khi lắp tên cũ, đứa nào cũng 10 như nhau. Sau đợt bắn, báo hỏi, tại sao mãi đến hôm nay cậu mới vót tên đi bắn thi? Moon mỉm cười và khẽ lắc đầu. Đã đến lượt bắn, hai người bạn lại nhường nhau. Ai bắn sau thường có lợi hơn. Báo bước nhanh tới bắn trước. Kết quả, cả hai đứa cùng được 95 điểm. Báo lại hỏi Moon về chuyện vót tên. Moon chỉ cười. Moon chẳng muốn nói. Có gì đâu. Sáng hôm nay, đúng lúc Moon sắp sửa ra bài bắn, thì mất bó tên. Số tên này Moon vót công phu lắm. Vót xong, nướng than hồng, uống thẳng, bó chặt, gác lên gác bếp. Cứ 2 ngày lại tháo ra, xoay lại, gác tiếp. Vậy mà, sáng nay nó biến đi đâu? Tìm mãi chẳng thấy. Moon mới hỏi cả nhà. Chị Hẹn bỗng nhớ ra là thằng Hinh đã lấy bó tên đó đi bắn sóc rồi. Từ lúc Moon tìm tên, thằng Hinh có vẻ lo lo. Khi rõ chuyện, bố định mắng nó. Moon xin cho em. Thôi bố ạ, ngày Tết, con không muốn em con buồn. Nói xong, Moon xách dao lên đồi, chặt cây lành hanh, vót vội chục mũi tên khác. Trên đường về, báo gặng hỏi thế nào, Moon cũng chỉ bảo, tại mình quên. Cùng lúc, thằng Hinh từ phía sau chạy đuổi theo Moon và báo reo. Anh Moon ơi, em lo cho anh quá. Thấy báo, thằng Hinh nhảy lên. Ôi, anh báo đáng làm anh của em quá. Mãi đến lúc ấy, khi thằng Hinh kể lại mọi chuyện, báo mới biết. Nó cứ lo anh Moon nó bị thua. Nó lầm rầm trong miệng cầu mong cho anh báo bắn kém. Thế mà chẳng ai kém hết. Kể xong, thằng Hinh cười, báo cũng cười. Chuyện, mình là anh nó cơ mà. Cua đá lạc rừng. Đã lâu lắm mới lại có một trận mưa rừng to đến thế. Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi con thác cùng sôi lên sùng sục, nhảy sầm sầm xuống núi. Suối bị nghẹn, giờ nước lên lao vọt như ngựa vía. Cửa sông hổn hển đón nhận những lạch nước đỏ ngầu và ngổn ngang cây cành. Giữa cảnh ấy, có một chú cua đá mỏng mình, chân thon, mai thẳng ló ra. Chú ta đang hốt hoảng, bám lấy đám rễ dập dềnh, quay tròn bên suối. Đám rễ tre nổi nổi, chìm chìm một lúc, rồi bị nước lôi ra giữa dòng, cuốn đi, khiến cua ta chóng cả mặt. Xong đây rồi, cha mẹ ơi, nước ở đâu ra mà lắm thế? Đi đến đâu cũng nghe ào ào, ào ào. Cua đá rụt rè, nhấc một bên mắt lên, để rồi lại uể oải sụp xuống. Ngợp quá và hốt quá. Thôi, tốt nhất là cứ đánh một giấc. Khò, chả tội gì. Có mưa mãi được đâu mà thức. Đợi lúc tạnh ráo, bò về nhà cũng vừa. Cái gì chứ bụi tre này, rút vào đó là yên trí nhất. Nghĩ rồi, cua đá cố lách mình cho lọt tận giữa cái đám tua tủa của những râu những ria cứng quèo quèo mà chắc chắn ấy. Xong xuôi, cậu ta co tiệt cả tám chân hai càng lại. Ngủ, cái bụi tre mà cua đá ngỡ là đám hốc cây cạnh nhà ấy, đang lao đi vùng vụt trên sông. Nước nôi này, dễ đến đá tảng cũng bị vần đi, chứ đừng kể búi tre. Nhưng mà điều ấy có liên quan quái gì đến cua đá mà cậu ta cần? Cậu ta đang thèm ngủ. Ngủ giữa bụi cây có nước, có cả hốc để áp bụng vào đó. Khoái nhất trên đời. Xưa nay, làm gì có chuyện búi tre biết đi và đám rễ biết bơi. Họa là trời sập mới xảy ra điều đó. Buồn cười, trời vẫn lững lơ trên đầu. Mà cua ta thì lên đa lên đên. Tay nào bị nước vần, cứ gọi là say chóng cả mặt. Có lẽ vì vậy, bụi tre chỉ im thinh thích. Mặc dù nó biết cậu cua đá ngẩn ngơ đã chui sâu vào bụng nó. Nước say chảy và trời vẫn say mưa. Cua đá tỉnh giấc sau một giấc ly bì. Mưa tạnh, nước thông dong. Cái yên tĩnh của chốn thủy cung lại chính là sự nhộn nhịp của họ hàng nhà tôm cá. Tép dững mỡ búng nhau, ốc trổ tài múa dẻo, chị em nhà trai chơi trò thia lia, rùa dạo chơi trên đám bùn màu mỡ, và bát ngao được bữa chén thỏa thích. Cua đá ta bỗng thèm thổi sôi, cậu ta lách mình ra khỏi đám rễ. Chà, anh chàng nào đùa dai đã khuân bao nhiêu đất lấp tiệt lối đi của người ta. Cua ta đành đậy mắt, nín hơi, chui qua đám bùn ấy. Ồ, cái bụi tre này lại mọc ở dưới nước à? Cua đá đưa càng gạt mắt. Thế này thì ngập tiệt cả núi lẫn suối rồi còn đâu. Quả là một điều chưa bao giờ thấy. Vốn dòng dõi con nhà sống trên cạn không sợ, ở dưới nước cũng được. Cua ta đập cẳng ngoi lên. Gì thì gì, hẳn cứ đánh một bữa đã. Cua ta kiếm chỗ ghét chân để thổi bong bóng. Quái, đứa nào đánh đổ muối hay sao ấy? Nước cứ lờ lờ ngang ngang. Cua xót miệng, phun phì phì. Chú ta cảm thấy mình đang lên cân. Chả thế mà mỗi bước chân đi, đá dưới chân nhão nhuyết, cây cối cũng bị ai nhổ sạch. Bỗng, chú ta giật mình, dương tiệt cả hai mắt ra mà ngắm. Trời rơi xuống đất thật rồi. Bụi tre đã biết đi, đám rễ đã biết bơi, nên chú ta mới bị ném ra đây. Cua run rẩy, lóp ngóp, lặn xuống dưới nước. Ô, cả ở dưới nước này cũng có những ông sao. Sống khiếp quá, cua rút vào một cái hốc, chẳng biết đây là hốc quái gì. Yên trí rồi, cua ló mắt, trông ngang. Úi giời, con gì to quá. Nó gắn cả ông sao sáng trong bụng, trên lưng mà chạy. Kìa, cái gì cứ bền bà, bền bồng. Người thì to, đuôi bé tí. Chả là cua đá, trông thấy cái tàu thủy có lá cờ đuôi nheo mà. Lại còn những cậu cá hai mắt xanh biếc, rực lên như hai con đom đóm tướng. Đây là đâu ấy nhỉ? Người bạn đầu tiên mà cua đá gặp là một anh chàng có càng, có cẳng như mình. Nhưng chẳng phải là cua, cậu ta tròn, mẩy như hạt đổ nâu. Họ nhà đổ đen, có cắm tám cái tăm và hai cái que cật. Cua đá thấy cậu ta đang xây tường trên bãi cát. Vừa mới định ra hỏi, thì một con sóng ào đến, trùm lên cả cậu ta. Thế là cậu ta biến mất, ma quỷ thật. Cua đá vẫn vơ nhìn xung quanh. Chợt nghe tiếng gọi. Đằng ấy mới đến đấy à? Cua đá quay lại. À, cái anh chàng lúc nãy. Ừ, tớ mới đến. Đằng ấy là ai thế? Tớ là Giả Tràng. Giả Tràng. Cái tên nghe lạ lắm, xa xôi lắm, mà lại có vẻ quen quen. Cua đá nhấc mắt lia lịa để cố lôi ra một điều gì đó nằm tích trong trí nhớ của nó. À, đây rồi, cua đá kêu lên. Giả tràng xe cát biển đông, nhọc mình mà chẳng nên công cán gì. Có phải cậu đấy không? Tớ đấy. Một con sóng nữa trào tới, hắt ướt tiệt cả cua đá. Giả tràng lại biến mất, cua đá buồn rầu quay trở lên. Như thế là cậu ta đã bị lạc tới một miền xa lắc xa lơ rồi đấy. Cua đá sực nhớ tới câu chuyện của cua bố, kể cho đàn con nghe hồi nào. Cứ theo như lời bố, thì đâu tận ở nơi này, cua đá cũng có họ hàng xa, họ nhà cua. Cua bố còn dặn trước, nhỡ xảy ra chuyện gì, có đứa nào lạc xuống dưới ấy, thì cứ hỏi thăm đến nhà ông cua biển. Nhà ông ấy phải cái hơi khó tìm. Nào là bãi sú, ba bãi cát và một bãi lầy. Nào, nhớ tìm vết chân cua mà đi. Nghĩ rồi, cua đá lững thững dò tìm cái bãi lầy trong câu chuyện kể. Cua ta đi, đi mãi, đến rã rời cả cẳng, mà chỉ thấy dưới chân mình là vạt cát ẩm, mịn màng. Còn ngoài khơi thì bồng bềnh những ông sao nổi lên mặt biển. Đằng ấy đi chơi à? Vẫn chú giả tràng hay nghịch cát vừa rồi. Tài thật, cậu ấy tới đây bằng cách nào? Cậu giỏi ghê cơ, đi đường nào thế? Giả tràng nhấp nháy mắt. Lão sóng ấy cổng tớ mà, chả dạy bò cho lâu. Cua đá định hỏi thăm đường, thì giả tràng đã liến thoắng. Tớ xem cậu không phải người vùng này. Đúng đấy, đi tắm đi. Xót lắm, đứa nào đó đổ muối xuống nước ấy. Đàn ấy ấy thật. Lão sóng xô tới cổng giả tràng đi. Cua đá bần thần nhìn ra biển. Thế mới biết họ hàng nhà mình ghê thật. Ở đâu cũng có cua. Cái thằng bé vừa rồi gan gớm. Nó lên bờ xuống biển như chơi. Mình lớn thế này, chả lẽ không bằng nó. Cua đá lại khua cẳng đi tìm cái bãi lầy. Gió se se, mang mát. Trước mặt, sau lưng hun hút màn đêm. Cua đá nghe cát lạo xạo dưới chân sao to thế. Dưới kia là nước. Hay ta thử xuống xem. Cứ đi mãi trên này làm sao mà thấy. May ra có chị cá nào còn hỏi thăm chứ. Cái thằng giả tràng lúc hiện lúc biến như trò ma ấy. Cua đá ngoặt xuống. Ai kìa, có ai kìa. Úi giời ơi, ông cua. Một ông cua biển kền càng đang múa giáo đi lên. Khéo cua đá chỉ bằng một cái còng của ông ấy. Cua đá lễ phép chào và hỏi. Thưa ông, có phải ông là ông cua biển không ạ? À? Cua biển phì cười. Đàn ấy thấy tớ già lắm à. Cua đá rụt rè. Dạ, cháu thấy ông to quá. Cua biển càng cười to. Khéo tớ còn ít tuổi hơn cậu đấy. Thế cậu muốn hỏi thăm đến nhà ông cua biển nào? Cua đá thuật lại lời kể của cua bố. Cua biển nghe xong, cứ nhắc mắt lia lịa. Chuyện cổ tích đấy cậu ạ. Bây giờ làm gì còn bãi lầy? Cua đá ngơ ngác. Thế không có hả anh? Có chứ, nhưng mãi xa tích trên kia. Trên kia là ở đâu? Cậu đi rời cẳng mới đến nơi ấy. Còn ở đây ạ? À? Đây là nông trường nuôi cua, nhà cua của chúng tớ. Vừa nói, cua biển vừa hô cái càng to ra phía biển. Ở đấy, có các con tàu to tướng cắm ngọn cờ bé như bàn tay trẻ con đang vẫy. Cua đá ngắm cua biển, tấm tắc. Sao mà anh to khỏe thế? Chuyện cua biển mà bé thì còn ra cái gì? Giá cậu làm quen được với nước biển thì cứ ở lại đây với chúng tớ một dạo là lớn tướng ngay lên thôi. Cua đá nghe mà thích. Thế đấy, mình phải kể cho bố nghe mới được. Có những anh cua bây giờ còn to khỏe hơn cả những ông cua kền thuở trước. Biết đâu, khi cua đã trở về đến nhà, lại có những cậu em to sụ ra đón mình như anh cua biển này thì sao? Nước biển mặn quá, chứ không có, cua đá đã ở lại lâu lâu để to như cua biển rồi mới trở lại rừng, nơi dòng suối thân yêu.